Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 36 với đề tài Mục đích của sự răn bảo phần 13, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bại nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dẫn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phaolô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Kiêu ngạo chính là cám dỗ mà Satan đã chiến thắng tổ phụ loài người tại vườn Eden năm xưa, và đó vẫn còn là phương cách hữu hiệu hàng đầu mà ma quỷ dùng để lôi kéo những người con Chúa ngày nay ra khỏi lẽ thật. Tại hội thánh Ephesus đã có những người chiều theo sự cám dỗ đó để lòng kiêu ngạo trỗi lên, từ đó muốn cất nhắc mình lên địa vị làm thầy dạy dỗ cho anh em mình. Vì có lòng kiêu ngạo mà họ không còn muốn khép mình phục tùng trong tổ chức hội thánh do Chúa Cứu Thế Giê-xu làm đầu. Chính Ngài cắt đặt mỗi người mỗi vị trí và ban cho ơn khác nhau để các chi thể trở nên hòa hợp cùng gây dựng lẫn nhau trong thân thể Đấng Christ. Những người dạy đạo giả này không bằng lòng với sự ban cho của Chúa trên đời sống mình, nên muốn tự đứng lên làm thầy dạy luật dạy dỗ thuộc linh cho người khác. Nhưng thật tệ hại khi chính họ lại không hiểu hết được những gì mình nói ra hay những điều mình tự cho là phải. Những người dạy đạo giả này là sự phản ánh rất rõ ràng của phe Pharisee trong thời bấy giờ, là những người thích được khen ngợi, đứng đầu trong nhà hội để lãnh đạo người khác. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, sổ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 23, từ câu 5 đến câu 7, người Pha-ri-si không những bày tỏ nếp sống trái với lẽ thật, nhưng những gì miệng họ nói ra cũng là những điều hư không, đem đến sự tổn hại cho người nghe, chứ chẳng phản ánh lẽ thật của Đức Chúa Trời. Khác nào những kẻ mù về lẽ thật lại muốn làm kẻ dẫn người khác theo mình, chắc chắn cả hai sẽ phải cùng bị té ngã xuống hố mà thôi, như Phúc Âm Ma-thiơ chương 15 từ câu 12 đến câu 14 đã dạy. Môn đồ bèn lại gần mà thưa rằng: Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng? Ngài đáp rằng: Cây nào mà cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Hãy để vậy. Đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Chúa Giê-xu cũng đưa ra một minh họa cụ thể cho những lời dạy dỗ sai lệch của người Pha-ri-si tại đây. Họ vốn tự hào về những gì mình cho là đúng và giảng dạy cho người khác, nhưng thật ra đó chỉ là những điều hư không, sai lệch mà chính họ không có sự hiểu biết đúng đắn. Chúa Giê-xu nói trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 23 như sau: Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường. Các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi, song chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phải mất lời thề ấy. Hỡi kẻ dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi, song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì phải mất lời thề ấy. Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự nơi đền thờ mà thề. Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và đấng ngự trên ngôi mà thề vậy. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 23, từ câu 16 đến câu 22. Nghi lễ và sự thờ phượng nơi đền thờ Đức Chúa Trời là những gì đã được luật pháp quy định rất chi tiết, nghiêm trang và thánh sạch từ thời cựu ước, được ký thuật lại cách rõ ràng qua lãnh tụ Môi-se. Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại của thời Tân Ước này, thì những lẽ thật đó lại đang được giảng dạy cách sai lệch, thậm chí là trái ngược hoàn toàn với ý định của Đức Chúa Trời. Những người Pha-ri-si chẳng khác nào như những giáo sư giả đang dẫn đưa người khác đi theo những điều hiểu biết sai trật của mình. Hiện nay cũng vậy, có quá nhiều những giáo sư giả nổi lên với vẻ bề ngoài đầy kiêu hãnh, tự hào rằng mình là những người học thức uyên thâm, tự cho rằng mình nghiên cứu lời Chúa cách sâu nhiệm, thoát ra khỏi lối giải nghĩa theo lối mòn của truyền thống xưa nay, để rồi giải thích lời Chúa theo ý riêng của mình. Từ đó trở nên những người dẫn dụ, lừa dối và kéo theo rất nhiều những tín hữu yếu đuối trong hội thánh đi theo mình. Thật như lời Chúa Giê-xu đã cảnh báo, đó là kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, rồi cả hai sẽ phải đều té ngã xuống hố. Điển hình cho những giáo sư giả đang chủ xướng về tà giáo gần đây là nhóm Đức Chúa Trời Mẹ. Họ cho rằng Đức Chúa Trời của thời kỳ hiện tại phải được gọi bằng danh xưng đúng như thế. Họ trưng dẫn Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 1, câu 26 và câu 27 như sau. Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Từ phần Kinh Thánh đó, họ lập luận rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài không phải chỉ có một mà là nhiều hơn một, vì chủ từ trong phần Kinh Thánh là chúng ta. Rồi Ngài lập nên loài người theo hình ta và theo tượng ta, và sau đó lập nên người nam và người nữ. Vậy thì Đức Chúa Trời cũng phải có cha và có mẹ. Vậy nên Đức Chúa Trời của thời Tân Ước này phải được xưng danh là Đức Chúa Trời Mẹ. Để củng cố thêm sơ sự giảng dạy sai lệch và giải nghĩa Kinh Thánh cách cẩu thả của mình, nhóm tài giáo này trưng dẫn trong thư Galati chương 4 từ câu 6 đến câu 7. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép, hỡi đàn bà son, người ta sẽ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bực tiếng reo cười. Vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ. Chúng ta không nên để bị lôi vào sự tranh luận về giải nghĩa Kinh Thánh, vì mọi điều Chúa đã bày tỏ rõ ràng trong Thánh Kinh. Điều kiện để một người được hưởng ân điển cứu rỗi nơi Chúa cứu thế Giê-xu là bởi đức tin tiếp nhận ân cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã bày tỏ qua sự hy sinh đền tội của Ngài trên thập tự giá, theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Và quyết rằng Đức Chúa Trời là thần, cho nên không thể có giới tính như con người chúng ta, để rồi phải chịu giới hạn và được gọi Đức Chúa Trời là nam hay là nữ để phải gọi là mẹ. Những người dạy đạo giả tại Ê-phê-sô cũng đang như thế, tự cho mình làm thầy để dạy người khác, trong khi chính mình lại không hiểu biết cách đúng về lẽ thật, giảng giải cách cẩu thả theo ý riêng mình. Đó là những kẻ mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở ông Ti-mô-thê. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Bài học áp dụng: không có con đường tắt nào cho sự tăng trưởng thuộc linh ngoại trừ đời sống trung tín, bước đi từng bước mỗi ngày trong sự khiêm nhu tìm kiếm lời Chúa trong Kinh Thánh. Tiếc thay, ngày nay vẫn đang xuất hiện quá nhiều người muốn đi bằng con đường tắt, vì cứ lên mình kiêu ngạo, muốn trở thành người lãnh đạo, thích được chức vụ nên sẵn sàng tẻ tách khỏi con đường tin kính lâu nay mà gia nhập vào một tổ chức tà giáo để sớm được công nhận làm thầy. Thậm chí họ tự hào rằng mình đã được khai sáng về thần học, có sự hiểu biết Kinh Thánh tường tận, không như truyền thống của giáo hội xưa nay, để rồi từ đó hăng say dạy dỗ, dẫn dụ người khác tin theo giáo thuyết sai lệch của mình. Mỗi người con Chúa cần hết sức cẩn thận để tránh xa khỏi sự dẫn dụ của những người mù thuộc linh như thế. Và chính mình cũng cần siêng năng, trung tín học hỏi lời Chúa để phân định được đâu là chân lý và đâu là tà giáo của những người tự xưng mình là thầy trên người khác. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 5 đến câu 11 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 37 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội, chịu mọi nhọc nhằn, chết thế cho tôi ở trên thập hình. Nguyện xin huyết Chúa xóa hết trong con bao tội tình, và lòng này trọn đời nguyện gần Chúa mãi không rời. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về, bước chân lạc lần về bên Cha nhân từ yêu thương. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về, bước chân lạc lầm về bên Cha nhân từ yêu thương.